thôn vệ tinh không, chương 946, truyền thừa, góc truyện audio.com, ngưng, La Phong dùng lực thế giới trong thể nội thế giới nhanh chóng ngưng tụ ra một tòa phủ đệ, phong cách kiến trúc dùng hình thức lâm viên ở quê nhà địa cầu vùng Giang Nam Hoa Hạ. Một tòa đình viện tứ phương uy nghiêm khổng lồ, bên trong đình viện có những con đường trải đá cội có đủ loại hoa cỏ, bên bờ là một cái ao nước. Trong lâm viên Giang Nam thì ao nước là chỗ tinh hoa. Trên ao nước có cầu đá, chung quanh có đình đài thủy tạ, tường trắng ngói đen, mông mông lung lung. Còn có những thư phòng độc lập, những lầu các làm phòng khách, trước lầu các cũng có ao nước. Giữa ao nước có mấy hòn giả sơn, mặc dù cả lâm viên cũng chỉ có phương viên một cây em, nhưng lại kiến tạo rất mê người, đem những tinh hoa của lâm viên quê nhà Giang Nam trong đầu La Phong cho vào. Thời đại Niết Bàn trên địa cầu rất nhiều lâm viên đã bị hủy diệt, nhưng sau đó vào thời đại căn cứ thị, một vài phú hào đã kiến tạo lại biệt thự lâm viên. Hoa Hạ Quốc cũng đã khôi phục lại vài lâm viên cổ đại. Khi La Phong đến trường, đã từng học về lịch sử. Hắn có trí nhớ như thế nào chứ? Đem những gì học trong sách vở lịch sử cùng với một vài hắn hiểu biết về bố cục lâm viên, rất nhiều thứ đều chỉ sao chép, chỉ làm to hơn mà thôi. Lực thế giới ngưng tụ, La Phong chỉ dùng một ý nghĩ, đã nhanh chóng ngưng tụ ra một tòa phủ đệ như vậy. Để chắc chắn, hắn mất thêm không ít lực thế giới. Ra ngoài, La Phong chỉ về phía vùng núi trước mắt, một căn biệt thự khổng lồ ngay ngắn lập tức đứng ngay ngắn trên mặt đất. Xa xa sơn mạch chập trùng liên miên, chung quanh sông nước, lâm viên và cảnh sắc chung quanh cơ hồ dung nhập thành một khối. Đồ nhi ngươi, Trần Diễn Vương đang tân tân khổ khổ chuẩn bị dựng một tòa cung điện cỡ lớn, vừa nhìn thấy chỗ ở của La Phong, liền chớp mắt. Hắn dùng thần lực đảo qua tự nhiên thấy rất rõ. Thật là, sư phụ dùng thần lực quan khán không lãnh hội được ảo diệu của văn hóa quê hương ta đâu. Ngươi vào trong mà xem, La Phong cười nói, rồi dẫn Trần Diễn Vương đi vào. Trần Diễn Vương cũng xem như lang bạt khắp vũ trụ, kiến thức phi phàm, chỉ cần nhìn vô số kiến trúc dày đặc trên Tử Kinh đảo, tuyệt đối nơi nơi đều có phong cách rất riêng biệt, rất nhiều kiến trúc tinh diệu không thua gì chỗ của La Phong. Chỉ là, Trần Diễn Vương chưa thấy qua loại hình này. Đi trên cầu đá, Trần Diễn Vương kinh ngạc nói. Thật ra kỳ lạ, vẻn vẹn chỉ dài rộng không tới một cây em, chỗ ở của ngươi tạo cho ta cảm giác giống như cung điện phức tạp xa hoa vài chục cây em, hơn nữa rõ ràng chỉ là cảnh sắc quanh một cái ao, nhưng góc độ khác nhau, lại cảm giác hoàn toàn khác hẳn. Rời bước hoán cảnh, đó là một trong những chỗ ảo diệu của kiến trúc này. Thông qua thị giác làm cùng một cảnh sắc nhưng có các loại mỹ cảm khác nhau. La Phong cười nói, tới đây, làm cho ta một cái như vậy đi. Trần Diễn Vương vội nói. Sư phụ phân phó, đệ tử nào dám không tòng mệnh. La Phong một lần nữa ngưng tụ ra một tòa phủ đệ. Nhưng tòa nhà cho sư phụ thì phong cách cũng hơi biến hóa. Nếu nói tòa nhà của mình thì lịch sự tao nhã, còn tòa phủ đệ lâm viên của sư phụ lại khác, có vẻ trực tiếp hơn, bá đạo hơn một chút. Sau khi xây xong phủ đệ, La Phong và Trần Diễn Vương một lần nữa đi tới quảng trường trước cung điện đảo chủ Tử Kinh đảo. Đi, La Phong, Trần Diễn Vương đồng thời đi vào suối phun bên trái. Thân thể vừa mới chạm vào là lập tức biến mất. Trước, góc truyện audio.com, mắt La Phong đã hoàn toàn biến đổi. Khi còn chưa thấy rõ cảnh sắc chung quanh, đã cảm giác có một luồng áp lực đáng sợ bao phủ. Lực ép còn mạnh hơn cả sức ép trong băng ngục, còn nặng hơn cả một sao neuron ép trên người, đồng thời còn có uy áp phủ xuống linh hồn. Đây là, La Phong thấy rõ bốn phía chung quanh là một khoảng hư không, chung quanh hư không đó là hắc vụ. Trong hư không đang có một khối thiên thạch lơ lửng. Trên thiên thạch có cường giả đầu sói mặc khải giáp tím, chính là một nhánh rất lớn của tộc nhân loại lang nhân tộc. Cường giả lang nhân thấy La Phong Trần Diễn Vương, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc rồi lập tức mỉm cười nói. Hai người các ngươi chính là Đao Hà Vương và Trần Diễn Vương hả, ta cũng biết hai người các ngươi sẽ đến. Chào Cưu Phong Tôn Giả, Trần Diễn Vương cung kính nói. Chào Cưu Phong Tôn Giả, La Phong cũng vội hành lễ, nhưng lại đầy nghi hoặc. Lúc này trong đầu hắn truyền đến thanh âm Trần Diễn Vương. Đồ nhi Cưu Phong Tôn Giả chính là một trong thất tinh phách chủ của tộc nhân loại ta, là người tương đương với thiên thực cung chủ mà ngươi đã biết. Nghe nói hắn đã nhận thần tướng truyền thừa đầy đủ, La Phong thầm kinh hãi. Đầy đủ thần tướng truyền thừa, một thất tinh phách chủ sánh ngang với thiên thực cung chủ. Đây là trọng địa truyền thừa của tổ thần giáo. Cưu Phong Tôn Giả ngồi xếp bằng trên thiên thạch cười nhìn hai người La Phong. Tự nhiên có uy áp cường đại, uy áp này ép lên thần thể và linh hồn. Nếu không có thực lực phong vương, e rằng sẽ ngã xuống ngay. Đây là nguyên nhân vì sao những thiên tài trong tộc bình thường phải trở thành bất hủ mới có thể được ban cho truyền thừa lệnh. Dù sao thiên tài tuyệt thế có thể được ban cho truyền thừa lệnh, khi đạt tới cấp bất hủ, đều chẳng ai thấp hơn Phong Vương cả. Thấy hắc vụ chung quanh không? Cửu Phong tôn giả chỉ ra chung quanh, La Phong, Chân Diễn Vương đều gật đầu nhìn chung quanh. Vùng hư không này thật sự quá quỷ dị, thần lực lực thế giới cũng không thể thăm dò, chung quanh đều có hắc vụ bao phủ. Tiến vào hắc vụ, nhận truyền thừa đi, Cửu Phong tôn giả nói. Hai người các ngươi tách ra, đừng ở cùng một chỗ. Vâng, La Phong, Chân Diễn Vương cung kính đáp, lập tức hai thầy trò tách ra hai phương hướng. La Phong vừa bay vào giữa hắc vụ, một luồng sức mạnh khó tin đã tác dụng vào thân mình hắn. Cho dù ý chí La Phong vượt qua đại bộ phận vũ trụ tôn giả cũng không thể chống cự được sức mạnh thần bí này. Không thể phản kháng, La Phong chỉ đứng ngây ngốc giữa không trung, đồng thời khẽ vươn ngón tay phải. Xoẹt, một luồng lực thế giới từ đầu ngón tay La Phong xuất hiện, nhanh chóng ngưng kết thành hoa văn quy luật. Chỉ thấy những hoa văn quy luật rất dài xuất hiện. Quy luật dung hợp không gian kim từ chỗ cơ bản nhất, La Phong bắt đầu biểu diễn một cách vô thức từ cơ sở, bước từng bước tăng lên, đem tất cả cảm ngộ toàn bộ thuyết minh ra ngoài. Càng về sau, những hoa văn quy luật càng nhiều hơn. Những sợi tơ hoa văn quy luật dài dằng dặc quấn quanh nhau, hình thành một thế giới quy luật mỹ lệ. Hồi lâu sau La Phong mới dừng lại, sức mạnh thần bí trong nháy mắt thoát ly khỏi thân thể La Phong. Hả, La Phong lúc này mới khôi phục thanh tỉnh. Cái gì, phía sau lưng, trên trán La Phong đều đổ mồ hôi đầm đìa. Rất đáng sợ, hắn nhớ cảnh vừa rồi rất rõ ràng, hắn nhớ cảnh mình bị sức mạnh vô hình khống chế, rồi sau đó toàn lực thuyết minh. Góc truyện audio.com, ảo diệu của quy luật dung hợp, quá quá khó tin, ý chí của mạnh như vậy, hơn nữa trong linh hồn của ta có tháp châu trấn thủ. Cho dù là vũ trụ chi chủ, sợ cũng khó mà khống chế linh hồn ta được. Nhưng sức mạnh thần bí lại khống chế ta. Việc này quả thực La Phong cảm giác thấy sự đáng sợ của tổ thần giáo. Đi rồi, đây là vùng truyền thừa chẳng những là ta, cho dù là những vũ trụ tôn giả, thậm chí còn cả nhân vật như thiên thực cung chủ tỷ như Hylada, chỉ cần không nhận đầy đủ truyền thừa e rằng cũng có thể tới đây. Sức mạnh thần bí này lại điều khiển ta, e rằng cũng sẽ làm y như vậy, có thể điều khiển tất cả những người thừa kế khác. Nói cách khác, nó có thể khống chế cả Hylada. Ta cảm giác lực thần bí này không hề có một chút bá đạo, nhưng lại làm ý nghĩ phản kháng của ta cũng không hề có. Đây là sức mạnh gì? La Phong vẫn còn đang tự hỏi. Lực thần bí lại một lần nữa phủ xuống. Tầng thứ ba, một thanh âm mênh mông cuồn cuộn vang vọng thẳng vào trong óc La Phong. Không giải thích gì nhiều, nhưng nó cũng giúp La Phong trong nháy mắt hiểu ra ý của tầng thứ ba là gì. Hơn nữa thanh âm kỳ diệu đó không ngừng vang vọng trong đầu La Phong, thanh âm một lần nữa làm La Phong chìm xuống, chìm vào một huyễn cảnh kỳ lạ. Trong huyễn cảnh, đạo thần thú ảo diệu sâu hơn nữa không ngừng cẩn thận tiến hành triển lộ cho La Phong, tất cả những thâm ảo của không gian, kim quy luật dung hợp đều được chia nhỏ từng tấc giảng giải, vô cùng chi tiết. Như có một siêu cường giả trực tiếp đem những ảo diệu này quán nhập vào trong đầu hắn. Điều này so với việc quan khán 52 tấm bia hỗn độn hoặc quan khán pho tượng thần thú có hiệu quả hơn rất nhiều. Không biết qua bao lâu, lực lượng này đã tiêu tán, hắc vụ chung quanh cũng bài xích La Phong, làm thân thể La Phong quay mòng mòng rồi bay ngược ra ngoài. Quá quá khó tin, La Phong chớp mắt trong mắt như có lửa, ta nếu ta trở lại đây vài lần thì tốt quá. Ta trong băng mục tu luyện trên 2000 năm thiên thứ ba diễn thần thất biến của ta cũng vẻn vẹn chỉ ra được có một chút xíu. Thiên thứ ba hiển nhiên rất khó, nhưng không ngờ vừa rồi truyền thừa một chút như vậy ta lại lĩnh ngộ nhiều hơn trên 2000 năm qua. Cảm giác trở lại thêm một lần nữa là thiên thứ ba của ta sẽ thành công. Lúc trước ảo diệu thiên thứ ba khẳng định đã phân tích cho ta toàn bộ rồi. Nhưng bây giờ ta chỉ nhớ được có một nửa, còn một nửa thì nhớ không rõ. La Phong rất lo lắng, rất lâu rồi không có loại cảm giác này. Tựa như lúc còn nhỏ, trên địa cầu khi vừa tỉnh lại rõ ràng xác định được mình đã nằm mơ thấy một câu chuyện nhưng chỉ có thể hồi ức một bộ phận nhỏ. Sau khi trở thành cường giả, La Phong vẫn không có loại cảm giác không nhớ rõ ràng như thế này. Nhưng lúc này, lại có loại cảm giác như vậy. Trước tất cả những kiến thức khi nhận truyền thừa đều mông mông lung lung, mình chỉ có thể nhớ được một bộ phận ảo diệu của thiên thứ ba. Những thứ khác thì căn bản không nhớ nổi. Hai người các ngươi đừng có ngẩn ra như vậy. Cửu Phong tôn giả trên thiên thạch nói, La Phong, Chân Diễn Vương đều đứng ngẩn ra giữa hư không, lúc này mới bừng tỉnh. Trong mắt hai người đều có vẻ kinh hỉ. Vùng truyền thừa là do vũ trụ tự nhiên sinh ra thần bí vô cùng, cũng tuyệt đối là trọng địa của tổ thần giáo. Cửu Phong tôn giả nói, mỗi lần truyền thừa đều phải trước hết xem tiến độ cảm ngộ quy luật của các ngươi. Thần thú, góc truyện audio.com, Truyền thừa tổng cộng chia ra làm 7 tầng. Nếu ngươi hiểu thấu 2 tầng đầu, tầng thứ 3 chưa có cảm ngộ gì, vậy vùng truyền thừa sẽ truyền thừa cho tầng thứ 3. Nếu ngươi cảm ngộ tầng thứ 3 thấu rồi, sẽ nhận truyền thừa tầng thứ 4. Hai người các ngươi như thế nào? Cửu Phong Tôn giả nhìn về phía La Phong, Chân Diễn Vương. Các ngươi ở tầng nào?
Tầng thứ 3, La Phong nói, rất có thu hoạch, tầng thứ 4, 3 tầng đầu đã hiểu rõ ràng rồi.
Trong mắt Chân Diễn Vương lại đầy vẻ kích động, ta cảm giác sắp đột phá.
O o o, cách chương.